ai yêu chuộng thế gian và những vinh sang của nó là người không kính mến Thiên Chúa. Ai thương yêu anh em mình là người yêu chuộng đức ái vững bền. Ai làm phúc cho người nghèo là làm phúc cho Cha. Ai đem chôn giấu tài sản của mình là để dành cho Chúa Tể tối tăm và bầy lũ thần dữ của hắn. Con người đang xa rời Cha vì tính ích kỷ của họ, vì những thỏa hiệp và lòng quý chuộng những gì làm thỏa mãn các giác quan của họ. Nhưng Cha rất khao khát con người nội tâm của họ để thâm nhập và làm cho họ nên giống Cha. Không có gì trên trần gian khiến Cha phải quan tâm cho bằng việc làm cho các linh hồn được nên giàu, bằng sự hiểu biết, lòng nhân ái và thương xót của Cha. Sự hiểu biết của Cha kiềm chế tình trạng hỗn độn. Lòng nhân ái của Cha là một điển hình dành cho mọi người về những gì lòng Cha có thể thực hiện cho một linh hồn thiện chí. Lòng thương xót của Cha là sự tiếp đón đầy từ bi rộng mở của Thánh Tâm Cha dành cho những người thường đang gặp cảnh khốn cùng, tìm kiếm lòng thương xót một cách vô thức. Tình trạng sa đọa của thế giới kêu gào phép công thẳng thần linh. Cha đang ở giữa những người nhỏ bé của thế giới để kiềm chế phép công thẳng, nhưng không kiềm chế cơn nghĩa nộ chính đáng. Ngày 8 tháng Giêng năm 1979, các vọng độc nhất của con là thực thi thánh ý Chúa. Con nhỏ của Cha ơi, con hãy tin rằng khát vọng ấy làm thỏa nguyện lòng Cha vô cùng. Con chim ngắm hài đồng Giê-xu mà con đã trìu mến đặt vào chiếc giỏ mây trong ngày lễ Giáng sinh, con nhớ lại chuyện đó đã nhiều năm trước. Con hãy yêu mến Cha khi Cha còn trong tuổi thơ ấu. Chẳng phải chúng ta đã cùng lớn lên bên nhau hay sao? Chẳng phải chúng ta đã cùng san sẻ với nhau những trò vui hay sao? Có hôm, con đã là một quả bóng nhỏ cho Cha vui đùa. Cha mặc sức, tung qua, ném lại không chán. Và khi Cha bỏ mặc con, thì con liền nghĩ đến ngày hôm sau và đến giây phút khi Cha tới nơi đã cất giữ để tìm lại con, và con trung thành đợi chờ Cha trở lại. Hôm khác, trong tay Cha, con đã biến thành một chiếc bào nhỏ xíu để Cha sử dụng tại xưởng mộc của nghĩa phụ Cha. Và nhờ con, Cha đã làm được những vật dụng xinh xắn khiến song thân của Cha nức lời ngợi khen. Con hãy nhớ lại các chuyến dạo chơi của chúng ta qua những cánh đồng điểm xuyết các bông hoa dại. Một ngày nọ, tại một nơi hoang vắng, tay trong tay, chúng ta tình cờ phát hiện một bông cúc nhỏ xíu lẻ loi, ủ dột giữa cảnh cô quạnh. Cha đã cẩn thận ngắt lấy, rồi trao lại cho con. Bỗng nhiên nó trở thành bông hoa dại nhỏ bé của Cha. Phần rễ của con thật yếu ớt và rất cạn. Cha lấy làm sung sướng được chăm sóc con. Cha đã không tiếc xót các mùn tình yêu của Cha để đem lại cho con cơ hội lan tràn khắp mặt địa cầu. Cả hai chúng ta thật nhỏ bé và luôn quấn quýt bên nhau. Chúng ta đã phải lớn lên. Cha, hướng về mục đích như Cha đã đến. Con, trong sự hiểu biết về phận hư không, về sự bé mọn của con. Trong mắt Cha, con vẫn mãi đứa trẻ được cha tuyển chọn và mến thương trong dịp lễ Giáng sinh năm nào. Với con, thi thoảng cha cũng trở nên một con trẻ như con, để con nhớ rằng con lệ thuộc vào cha. Sau khi hoàn tất sứ mệnh của mình trên trần gian và trở về với cha của cha, cha đã trao lại cho con các sở thích của cha. Và những trò vui ngày nào của chúng ta đã trở thành những trò vui của tình yêu nhân hậu nơi các linh hồn. Cha đi qua linh hồn của con, và linh hồn con mở toang cho cha thật nhiều cánh cửa. Mà nếu như thông điệp của cha qua con đã không kiên trì đập gõ, thì có lẽ vẫn còn đóng kín. Hài đồng ấy mỉm cười với con và nói: "Cảm ơn con." Đấng Kitô nhìn con rồi đổ đầy cho con tình yêu nhân hậu và những tặng ân ngập lúc, nhưng con chẳng hề hay biết. Chúa Thánh Thần đang sống động và hoạt động trong con, bông hoa nhỏ bé của tình yêu. Ngày 9 tháng Giêng năm 1979. Thư chuyện với Chúa Giêsu. Ăn năn. Thưa cha Maes, tất cả những gì con viết đây có ích gì không? Chính tâm hồn của con đã nói ra và kêu réo đấy thôi. Đó chỉ là tiếng kêu xin cứu mạng của một linh hồn không xứng đáng với sứ mệnh được ủy thác. Chúa Giêsu hình như đang phán: "Gương sáng phải từ trên cao." Con chấp nhận nhục nhã vì các sai lỗi của con bị phơi bày trước mọi người. Những lý do ấy của con có xác đáng không? Con cảm thấy dường như trong sứ mệnh này con đã bị đối đãi bất công. Bất công ư? Thiên Chúa có nợ nần con gì đâu, còn con thì mắc nợ người đủ mọi thứ. Ngoài rất nhiều điều khác, việc bông cúc mẹ bé mọn này không còn được hướng dẫn nữa thì có hệ gì lắm đâu. Phải chăng là vì con quá nhạy cảm? Cũng có thể như vậy. Con không thích lời khen chỉ vì lời khen. Con thích được khích lệ. Con thấy mình không được coi trọng. Tấm gương của con tác động nơi những người chung quanh. Thiên Chúa ở trong con sống bằng sự sống của người. Trái tim của con đã trở thành trái tim của người. Huyết nhục của con đã biến thành huyết nhục của người. Tư tưởng con muốn trở nên tư tưởng của người. Hành vi của con, hành vi của người. Môi miệng con chỉ muốn thốt ra những lời yêu thương, vì nó quá thường xuyên mở ra vì cay đắng. Thưa cha Maes kính mến, cha vẫn còn yêu thương đứa con nhỏ bé của cha đấy chứ? Cha Maes trả lời: "Yêu thương hơn bao giờ hết. Con hiện đang và mãi mãi vẫn là đứa con nhỏ bé của cha." Thưa cha Maes, xét cho cùng, cuộc sống là gì? Này con nhỏ của cha, cuộc sống là những gì con đang chuẩn bị cho chính mình ngay từ đời này. Rất nhiều trách vụ đang đè nặng trên con. Cha ơi, có ai hiểu cái nỗi sợ của con hay không? Nỗi sợ của con làm đẹp lòng Chúa hơn là thái độ tự tin thái quá, vì thái độ này thực chất là thói tự cao tự đại mà thôi. Cha ơi, con chẳng hiểu gì hết. Cha Maes trả lời: "Đừng gắng hiểu, đó là cách tốt nhất để hiểu mọi sự. Này bé cưng của cha, con hãy biết rằng Thiên Chúa đã nói đến con một cách rất đặc biệt, đầy thương yêu. Diễm phúc, con đúng là diễm phúc. Vì là linh hướng của con nên cha còn biết những gì tàng ẩn, chứ không như một số người chỉ biết bề mặt. Để khích lệ con, Thiên Chúa ban phép để cha nói cho con biết có những kho tàng ân sủng trong con. Này bé cưng của cha, con phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Mặc dù làm con đớn đau, nhưng cuộc sống cứu độ con. Có thể con cũng làm những người khác phải khốn khổ. Điều đó không thuộc sứ mệnh kiến tạo hòa bình và yêu thương của con. Cha ơi, xin cha cầu cho con với. Được, đừng sợ, cha ở đây là vì con. Con hãy đón nhận cuộc sống mỗi ngày trong từng giây phút hiện tại như Thiên Chúa muốn. Qua hơi thở cuối cùng, cha đã thông cho con cái tính năng nổ của cha. Con có biết không, cái tính đó không phải là hoàn hảo. Thiên Chúa đang âu yếm nhìn con. Thế gian cũng đang quan sát cách sống của con. Con biết thế gian thường xét đoán theo lối nhìn và lối hiểu riêng của nó. Con hãy là một con người hướng nội hơn là hướng ngoại. Con sẽ được ẩn khuất trong trái tim của Thiên Chúa hơn và rộng mở với những người đau khổ hơn. Ngày 11 tháng Giêng năm 1979. Lạy Chúa, tâm hồn con khô khan và cằn cỗi như một thửa đất khan nước. Con hãy để cho tình yêu liên lỉ phục hồi con. Tình yêu là của ăn và là thức uống duy nhất phù hợp cho tâm hồn con. Con cảm thấy mình nghèo nàn quá, cùng khốn quá. Khi đã được nhìn nhận sự nghèo nàn là một viên ngọc, lạy Chúa, con xin mạo muội thưa rằng những cách nhìn xem sự vật của Chúa sao kỳ lạ quá. Đó là đường lối của cha, con phải theo đó mà thích nghi. Bằng cách nào người ta có thể được tái sinh trong tình yêu? Bằng cách để cho những yêu sách của Thiên Chúa hóa nên những yêu sách của con. Như vậy con sẽ luôn làm cho tình yêu sinh động trở lại. Như vậy có nghĩa là tình yêu liên tục được sinh ra và được tái sinh. Tình yêu được sinh ra và được tái sinh liên lỉ trong linh hồn nào tiếp nhận tình yêu. Điều ấy không dễ dàng chút nào đối với một linh hồn lâm cảnh hoàn toàn khô khan. Linh hồn ấy đã tiếp đón cha trong sự sung mãn. Đau khổ khi được đón nhận sẽ dành cho cha một cuộc tái sinh giữa đống tro tàn nơi con tim linh hồn ấy. Vì ngọn lửa tình yêu không bao giờ lụi tàn, nó âm ỉ và đợi chờ dưới sự khô lạnh của một cảm tính khốn đốn. Tình yêu bấy giờ khơi dậy và làm bùng lên ngọn lửa để hung nóng linh hồn đáng thương đang khẩn nài giữa cảnh khốn cùng. Trái tim con cứ giá lạnh mãi, không biết tại sao. Con quá bất nhẫn, hãy cho nó thời gian và phương tiện để được hung nóng trở lại. Lạy Thiên Chúa của con, những phương tiện nào? con hãy tìm kiếm, không thiếu đâu. Con không tiến xa hơn ngày trước được. Con thật sự nghĩ như vậy sao? Con cũng chẳng biết. Nhưng cha biết. Lạy Chúa Giêsu của con, sao hôm nay Chúa lạ lùng quá vậy? Cha chẳng phải là một mầu nhiệm câu cả, chờ được khám phá hay sao? Con quá bé mọn, quá vô tri. Thật là một đứa trẻ ngây ngô. Con hãy biết rằng chiếc chìa khóa mở mầu nhiệm ấy tình cờ lại ẩn trong hai từ ngữ giản dị kia. Tất cả điều này xem ra quá rắc rối cho con. Nhất định không phải vậy đâu. Con thật bé nhỏ, thế là đủ rồi.